Nuôi trâu bò.
Một La Mã. Đặc điểm các loại giống bò thịt. Một, giống bò địa phương. Bò địa phương là loại bò có đặc điểm thích nghi với điều kiện ngoại cảnh tương đối tốt, khả năng chống chịu bệnh cao, bò mắng đẻ và có chất lượng thịt thơm ngon. Giống bò vàng. Bò có lông màu vàng và tùy thuộc vào từng địa phương mà chúng có tên gọi riêng. Bò có tầm vóc nhỏ. Trọng lượng bò mới sinh nặng từ 14 đến 15 kg. Trọng lượng cơ thể lúc trưởng thành, con đực nặng chừng 250 đến 300 kg. Con mái nặng chừng 150 đến 200 kg. Bò bắt đầu sinh sản khi đạt độ tuổi từ 15 đến 18 tháng. Khoảng cách giữa hai lứa đẻ của bò là 15 tháng. Bò hơ mông được nuôi chủ yếu tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Bò có thân hình cao to, cân đối, màu lông chủ yếu và vàng sáng. Mắt và lông mi hơi vàng hoe. Bò đực có đỉnh trán gồ, yếm rộng. Trọng lượng cơ thể lúc bò mới sinh 15 đến 16 kg. Trọng lượng cơ thể lúc trưởng thành, con đực nặng 380 đến 390 kg. Con cái nặng 250 đến 270 kg. Bò bắt đầu sinh sản khi có tuổi đời từ 20 đến 22 tháng tuổi. Khoảng cách giữa hai lứa đẻ là 14 đến 15 tháng. Tỷ lệ thịt sẻ chiếm từ 48 đến 49% tổng trọng lượng cơ thể. Bò có khả năng chống chịu bệnh, tật tốt, chịu được kham khổ và thích nghi tốt với ngoại cảnh sống. Bò lai sinh là giống bò được lai cấp tiến giữa bò đực giống Red Sin với bò cái vàng. Đây là giống bò kiêm dụng thịt và cày kéo. Bò được nuôi phổ biến ở vùng đồng bằng sông Hồng và miền Đông Nam Bộ. Bò có màu nâu đỏ, tai đỏ và rũ xuống, u to, yếm rộng và sâu, có nhiều nếp nhăn. Trọng lượng cơ thể lúc bò mới sinh 15 đến 18 kg. Trọng lượng cơ thể lúc trưởng thành, con đực nặng 320 đến 340 kg, con cái 260 đến 275 kg. Bò bắt đầu sinh sản khi đạt độ tuổi trên 20 tháng tuổi và khoảng cách giữa hai lứa đẻ là 15 đến 18 tháng. Bò có khả năng chống chịu với bệnh tật, chịu kham khổ và thích ứng tốt với nhiều thay đổi của điều kiện. 2. Giống bò thịt chuyên dụng được du nhập và lai tạo. Bò Brahman. Đây là giống bò được lai tạo tại Mỹ. Bò có lông màu vàng sáng hoặc đỏ nâu, yếm phát triển từ hầu đến bầu vú hoặc bìu dái. Bò được có u vai phát triển. Trọng lượng cơ thể lúc trưởng thành, bò đực nặng 680 đến 907 kg. Con mái nặng 480 đến 630 kg. Bò bắt đầu sinh sản khi đạt 18 đến 20 tháng tuổi và khoảng cách giữa hai lần đẻ là 15 đến 18 tháng. Bò có khả năng kháng bệnh tốt. Tốc độ sinh trưởng nhanh, thường được dùng làm bò giống để lai tạo với các loại giống khác. Bò Sin đỏ. Bò có nguồn gốc từ Pakistan. Bò có lông màu nâu đỏ cánh gián, vai đen, tai to, yếm rộng và sâu. Da của loại bò này có thể tự rung cục bộ từng phần để đuổi ruồi, muỗi. Trọng lượng cơ thể lúc trưởng thành, bò đực nặng 500 đến 600 kg, bò cái nặng 350 đến 400 kg. Bò bắt đầu sinh sản khi đạt độ tuổi 48 tháng. Thời gian sinh sản có thể kéo dài tới 270 ngày. Khối lượng sữa đạt 1.600 kg trên mái. Tỷ lệ thịt sẻ chiếm 48 đến 50% khối lượng cơ thể. Bò có sức đề kháng tốt, dễ nuôi và dễ chăm sóc. Bò Charolais có nguồn gốc từ Pháp và là giống bò chuyên dụng thịt. Bò có thân hình rộng, mình dày, mông và đùi phát triển. Bò có màu lông trắng vàng ánh kim. Tốc độ tăng trưởng của bò rất nhanh, 1.500 gram cho một ngày. Trọng lượng cơ thể lúc mới sinh là 38 đến 40 kg cho một con. Trọng lượng cơ thể khi bò trưởng thành, bò được nặng 900 đến 1.000 kg. Bò cái nặng 550 đến 600 kg. Bò bắt đầu sinh sản khi được 30 tháng tuổi. Bò hiền lành và rất dễ nuôi, cũng như hiệu quả kinh tế tốt. Bò Limousine. Đây là giống bò chuyên dùng thịt của Pháp. Bò có lông màu đỏ hoặc nâu thẫm. Trọng lượng cơ thể lúc bò trưởng thành, bò được nặng 1.000 đến 1.300 kg. Bò cái nặng 650 đến 850 kg. Bò bắt đầu sinh sản lúc bò đạt trên 30 tháng tuổi. Bò Simmental. Đây là giống bò kim dụng thịt, sữa của Thụy Sĩ. Bò có lông màu vàng và trắng. Ở đầu thường có màu trắng, ngực sâu và rộng. Trọng lượng cơ thể lúc trưởng thành, con đực nặng 1.000 kg, con cái nặng 750 kg. Hai La Mã. Phương pháp lựa chọn và cách phối giống. 1. Chọn giống bò thịt. Nhằm có được hiệu quả kinh tế cao, người chăn nuôi bò thịt cần phải lựa chọn các giống bò phù hợp dựa trên các tiêu chí. Bò đực giống là những con bò có khả năng sinh trưởng tốt, tiêu tốn thức ăn cho một ký tăng trọng thấp. Bò phải không có bệnh và có tính hung hăng của con đực. Tuy nhiên, những con đực được sử dụng để truyền giống không nên sử dụng quá 2 năm vì đời con hoặc cháu của chúng dễ bị đồng huyết, làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm. Chọn bò cái. Cần chọn những con bò có ngoại hình cân đối, to mông, rộng háng, tuổi phối giống từ 15 đến 18 tháng, khoảng cách giữa hai lứa đẻ 13 đến 15 tháng. Bò không bị mắc các bệnh truyền nhiễm và khi sinh ra bê con, tăng trọng nhanh. Mặt khác cũng cần lựa chọn những con bò có năng suất và chất lượng sữa cao để tiến hành nhân giống. 2. Công tác phối giống. Nhằm phát huy hết khả năng sinh sản và chất lượng con giống, người chăn nuôi bò phải biết kết hợp hài hòa giữa việc chọn lựa con giống đực và con mái giống cho việc giao phối để đảm bảo cho ra đời những bê con có chất lượng và sản phẩm tốt. Có hai cách để phối giống cho bò. Thụ tinh nhân tạo. Sử dụng tinh đông lạnh để truyền cho bò cái. Phối giống trực tiếp. Sử dụng bò đực giống để truyền giống cho con bò cái. Tuy nhiên, để đạt được tỷ lệ sinh sản cao, cần phải nắm vững thời điểm truyền giống cho phù hợp. Ngoài ra, việc quản lý đàn bò cũng là một khâu cần thiết để kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Việc quản lý bò cần phải được ghi chép cẩn thận và khoa học. Ba La Mã. Nhu cầu dinh dưỡng của bò thịt. 1. Đặc điểm sinh học. Bò là loại gia súc nhai lại. Dạ dày được chia làm 4 ngăn gồm có dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ muối khế. Dạ dày bò không có các tuyến dịch tiêu hóa hoàn thiện. Vai trò của nó chủ yếu là tiếp nhận thức ăn, ở lên miệng rồi tiến hành nhai lại. Nghiền nát thức ăn nhờ vào quá trình tiêu hóa cơ học và sự tiêu hóa của các vi sinh vật. Thức ăn của bò chủ yếu được tiêu hóa ở dạ cỏ. Nhưng việc tiêu hóa thức ăn của bê con lại ở dạ muối khế. Khi bò thu lượm thức ăn vào miệng, thức ăn được nhai và nuốt vào dạ cỏ. Chúng được nhào trộn với thức ăn có sẵn trong nhu động của dạ cỏ. Sau đó những thức ăn nhỏ, mịn được qua dạ tổ ong, lá sách và muối khế xuống tiêu hóa ở ruột. Bò chỉ nhai lại trong thời gian bò nghỉ ngơi, thư giãn. Mặt khác, trong quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của mình, bò cũng nhờ một phần đóng góp không nhỏ của các vi sinh vật có lợi sống cộng sinh ở trong dạ cỏ. Các vi sinh vật nhỏ bé này có nhiệm vụ là các tác nhân trực tiếp hoặc gián tiếp phải giải thức. 2. Thức ăn. A. Phân loại. Thức ăn thô, đó là nguồn thức ăn có sẵn trong tự nhiên như rơm rạ, cỏ. Các loại cây trồng như ngô, khoai, sắn, v.v. Thức ăn này có tỷ lệ chất dinh dưỡng thấp vì thành phần chủ yếu của chúng là các chất xơ. Thức ăn tinh, đó là những loại thức ăn đã qua xử lý, chế biến hoặc dầu tinh bột như các loại hạt ngũ cốc, hạt đậu và các phụ phẩm công nghiệp như bã rượu bia, rỉ mật, bột xương cá, v.v. Thức ăn này có hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, đối với bò, thì việc nấu chín thức ăn, kể cả thức ăn tinh cũng là không cần thiết. Và việc hòa tan thức ăn tinh bột với nước trước khi cho bò ăn là thừa. Vì vậy, nó sẽ gây ra sự tiết nước bọt ít đi và làm thay đổi đặc tính môi trường sống của hệ vi sinh vật có ít sống trong ký sinh ở trong hệ tiêu hóa của bò. B. Việc trồng và chăm sóc một số loại cỏ để chăn nuôi bò. Đối với động vật nhai lại, thì cỏ là nguồn thức ăn cần thiết, chứa đựng hàm lượng chất xơ cần thiết trong quá trình tiêu hóa của bò. Mặt khác, loại thức ăn này cũng dễ kiếm và có sẵn trong tự nhiên. Tuy nhiên, việc nuôi bò với quy mô bầy đàn, trang trại thì lượng thức ăn có sẵn trong tự nhiên không bảo đảm nhu cầu cần thiết cho bò. Chính vì thế, chúng ta cần tiến hành trồng và chăm sóc một số loại cỏ để đảm bảo cung cấp cỏ thường xuyên và cỏ có chất lượng cho đàn bò. C. Kỹ thuật chế biến các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò. Sản phẩm nông nghiệp sau khi đã được chế biến, sử dụng phục vụ nhu cầu tất yếu của cuộc sống, thì còn dư thừa lại các phụ phẩm hữu ích, phục vụ một số ngành chăn nuôi, trong đó có nuôi bò. Những nguyên liệu còn dư thừa lại đó có thể được chế biến, xử lý để làm thức ăn cho bò. Phương pháp làm khô. Là phương pháp cổ truyền, các thức ăn được phơi khô để thoát bớt hơi nước và giảm độ ẩm của thức ăn. Với phương pháp này, các thức ăn chỉ cần được phơi hoặc sấy khô, sau đó đưa đi cất trữ để làm thức ăn ăn dần cho bò. Với phương pháp này, nhu cầu thức ăn của bò luôn được đảm bảo thường xuyên vào tất cả các mùa trong năm. Tuy nhiên, với việc phơi khô sẽ làm giảm chất lượng sẵn có trong thức ăn, thường phải phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, vì thức ăn chủ yếu là được phơi khô bằng ánh sáng tự nhiên. Nếu áp dụng phương pháp công nghiệp để sấy khô thì lại rất tốn kém. Phương pháp ủ chua. Các thức ăn dư thừa được cắt, chặt và xử lý bằng các loại men chua để dự trữ thức ăn trong năm. Nguyên liệu ủ phải được cho vào hố hoặc túi ni lông dài từ 15 đến 20 cm, nén chặt, cần bổ sung rỉ mật, bột sắn và muối ăn để tăng cường quá trình phân giải thức ăn và tăng hàm lượng chất dinh dưỡng. Các túi ủ phải được buộc chặt và xếp lại một chỗ bảo quản sạch sẽ. Đặc biệt ở Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp, đời sống của nhân dân phần nhiều là nông nghiệp, trong đó trồng lúa là chủ yếu. Chính vì vậy, sau khi thu hoạch mùa màng, lượng chất thải rơm rạ cần phải tiêu hủy là rất nhiều. Đây chính là một phụ phẩm có thể làm thức ăn cung cấp hàm lượng chất xơ cần thiết trong khẩu phần ăn của bò. Sau đây chúng tôi xin đưa ra quy trình chế biến rơm lúa bằng phương pháp ủ ure. Nguyên liệu gồm rơm khô có độ ẩm 10 đến 12%, 100 kg, ure 4 kg, vôi tôi 5 kg, muối ăn 0,5 kg, nước sạch 70 đến 80 lít. Phương tiện chứa chất ủ, lợi dụng các góc chuồng chưa sử dụng, các bao bì v.v. Cách ủ: hòa nước với phân ure, muối, vôi, rải lần lượt từng lớp rơm rạ, độ dày chừng 20 cm, và hố hoặc bao. Khuấy đều dung dịch trên rồi dùng ô doa tới đều. Dùng các vật liệu đệm lót như áo mưa, mảnh ni lông và các loại vật nặng khác để đè lên, cần ủ kín trong thời gian ủ. Thức ăn có thể sử dụng khi đã ủ được 10 đến 20 ngày. Rơm ủ lấy đến đâu phải cho bà ăn hết tới đó. Bốn la mã: kỹ thuật sóc nuôi dưỡng bò thịt. 1. Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng bê từ sơ sinh đến cai sữa. A. Yêu cầu chuồng trại. Chuồng bò phải được quét dọn sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Chuồng nuôi phải có sân chơi, có rãnh thoát nước, có bóng cây, máng ăn và máng uống sạch sẽ. Nền chuồng phải có độ dốc về phía sau để thuận lợi cho việc vệ sinh chuồng trại, phía sau chuồng nên làm rãnh và hố ủ phân. B. Nhu cầu dinh dưỡng. B. Đẻ ra cần cho bò mẹ liếm lông cho khô hoặc lau khô chúng. Sau đó cần tiến hành cho bê bú ngay lượng sữa đầu tiên được phát ra từ bò mẹ, vì sữa đầu của bò có nhiều kháng thể, chất dinh dưỡng và các chất tẩy nhẹ giúp đường tiêu hóa phát triển. Cần cho bê bú nhiều lần trong ngày. Sau khi bê đẻ cần cắt rốn cho bê bằng kéo hoặc dao sắc để được tẩy trùng. Lượng sữa cần cho bê bú trong thời gian bú là 500-600 kg. Do đó cần phải tập ăn sớm cho bê từ 20 ngày tuổi bằng các thức ăn khô có lượng chất cao. Sau đó tập cho bê ăn thức ăn tinh. Vì thời gian này, bò mẹ cần phải có đủ lượng sữa cần thiết để nuôi bê. Do đó, ngoài lượng thức ăn thô, cần thiết từ 35-40 kg, chúng ta có thể bổ sung thêm từ 0,5-1 kg thức ăn tinh cho một ngày ăn của bê. Để đảm bảo bê tăng trọng 600-800 g một ngày, cần cho bê uống đầy đủ lượng sữa cần thiết và sau 1 tháng tuổi thì cần tập cho bê ăn cỏ xanh. Sau 6 tháng tuổi, cần tiến hành cai sữa cho bê. Bê cai sữa cần được chăn thả cùng bò mẹ, nhưng lại được nhốt riêng vào buổi tối. 2. Kỹ thuật chăm sóc bê cái tơ lở. Sau cai sữa đến phối giống lứa đầu. Sau khi cai sữa, chế độ dinh dưỡng của bê cần có sự thay đổi hợp lý, phù hợp với điều kiện cũng như sự sinh trưởng và phát triển của bê. Đây là giai đoạn rất dễ khủng hoảng về tăng trọng, vì giai đoạn này thức ăn chủ yếu của bê không còn là sữa mẹ nữa. Tỷ lệ tiêu hóa và trao đổi chất trong bê chưa hoàn thiện. Chính vì thế, nhu cầu dinh dưỡng cho bê cần phải đảm bảo đủ chất và số lượng cần thiết. Tránh hết sức. Bê bị viêm phổi và ỉ chảy. Giai đoạn này, bê cần được chăn thả ở những bãi chăn gần nhà, có thảm cỏ xanh non. Ngoài thời gian chăn thả, bê còn được bổ sung thêm lượng thức ăn tinh cần thiết, đảm bảo mỗi ngày 1 kg thức ăn tinh hỗn hợp với protein thô là 100-120 g trên 1 kg thức ăn thô. Khi bê được 13 tháng tuổi, bộ máy tiêu hóa của bê đã phát triển tương đối hoàn thiện. Trong điều kiện thức ăn thô tốt, chúng ta có thể sử dụng hoàn toàn thức ăn thô xanh để nuôi dưỡng bê cái. Ngoài thức ăn mà bê có thể tự tìm kiếm được, chúng ta có thể cho bê ăn thêm các thức ăn đã được ủ chua, lên men và các phụ phẩm nông nghiệp khác. Bê tăng trọng bình quân là 450-550 g trong một ngày. Bê có khối lượng bằng 70-80% khối lượng bò trưởng thành. Bê cái động dục lần đầu vào 14 tháng tuổi và phối giống lứa đầu khi 16-17 tháng tuổi. Tuy nhiên, nếu chất lượng cỏ trên bãi chăn thấp, cần cho bê ăn thêm là tại chuồng 10-15 kg cỏ xanh, 5-7 kg thức ăn ủ chua và 1 kg rỉ mật đường. Khẩu phần ăn của bê cũng cần tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu và nhu cầu dinh dưỡng. Để nâng cao hiệu quả kinh tế và khả năng sinh sản của bê tơ và bê cái, sinh sản cần được phối giống kịp thời. Phát hiện dấu hiệu động dục của bò. Đây là yêu cầu quan trọng để bò có thể chữa và đẻ. Biểu hiện của bò động dục là bò cái nhảy lên lưng con khác. Thời kỳ đầu động dục và đứng yên để cho con khác nhảy lên lưng. Thời kỳ chịu đực. Chu kỳ động dục của bò là 21 ngày và thời gian động dục kéo dài 8-12 giờ. Bò có biểu hiện kêu rống, ít ăn hơn, mắt sáng, vẻ mặt có vẻ phấn khích. Bò thở phì phò và đi đái thường xuyên. Âm hộ bò sưng tấy, giảm nếp nhanh và tiết dịch nhầy. Để phát hiện được dấu hiệu của bò động dục, chúng ta cần phải theo dõi chúng thường xuyên và nhiều lần trong ngày, khi thức dậy, khi chăn thả, khi đi ngủ. Sau khi phát hiện bò có dấu hiệu động dục, cần tiến hành phối giống cho bò. Thời gian phối giống thích hợp. Nếu bò động dục vào buổi sáng sớm, thì thời gian tốt nhất là 4-5 giờ chiều ở mùa hè và 3-4 giờ nếu là mùa đông. Nếu bò động dục vào buổi chiều, thì cần cho bò phối giống và sáng sớm hôm sau. 3. Kỹ thuật chăm sóc bò cái sinh sản. Chất lượng bê giống và khả năng sinh sản của bò phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn này. Chăm sóc tốt bò cái giai đoạn này sẽ làm cho bò cái sinh sản tốt, tỷ lệ sinh đẻ cao, khoảng cách giữa hai lứa đẻ ngắn, thời gian động dục trở lại nhanh. Bê sinh ra có khối lượng lớn, khả năng tăng trọng nhanh. Chính vì vậy, trong giai đoạn này, chúng ta cần đảm bảo các yếu tố cần thiết cho quá trình phát triển và sinh sản của bò. Tiêu chuẩn của bò sinh sản cần được duy trì và phát triển trên cơ sở duy trì tăng trọng. Nuôi thai và tiết sữa. Nhu cầu thức ăn và nước uống của bò cũng có sự thay đổi tùy theo điều kiện và khả năng sinh trưởng phát triển của bò. Mỗi ngày cần quan sát từ 1 đến 2 lần để phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường, để có biện pháp xử lý kịp thời. Khi bò đẻ 2 tháng đầu, cho ăn bột cá thay khô dầu. Nếu bò quá gầy, có thể cho ăn thêm dầu thực vật. Thời gian động dục lại của bò là 45 ngày. Nếu sau khi phối lại 80 đến 100 ngày, không thấy bò động dục trở lại, thì tiến hành đi khám thai. 4. Kỹ thuật chăm sóc bê được lấy thịt, từ cai sữa đến vỗ béo. Mục đích của người chăn nuôi là chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Chính vì vậy, những bê đực không được sử dụng làm bê đực giống, cần lấy nuôi chăn thả làm chính. Giai đoạn này thức ăn chủ yếu của bê là thức ăn thô xanh, rơm ủ ure 4%. Bê được ăn tự do nhằm đạt tốc độ tăng trọng cao nhất. Những con bê đực bị còi phải nhốt riêng, cho ăn thêm 1 đến 1,5 kg cám hoặc sắn khô, 1 kg rỉ mật đường. Khi bê sinh trưởng bình thường, cần phải nuôi chung trong đàn, tiến hành điều chỉnh nhu cầu dinh dưỡng phù hợp với tình trạng sức khỏe và điều kiện kinh tế của hộ chăn nuôi. Không nên giữ bê đực nuôi thành đực giống. Mặt khác, để tránh đồng huyết, những bê được sinh ra trong hộ gia đình cần phải được thiến trước lúc cai sữa. Phương pháp thiến bê. Các ống dẫn tinh. Mổ phía trên và phía sau dịch hoàn, tách ống dẫn tinh trên dịch hoàn phụ, buộc chặt lại hai đầu ống dẫn tinh và cắt đoạn giữa 1 cm. Thiến kẹp. Dùng dụng cụ là kìm thiến bóp mạnh phía trên dịch hoàn sẽ làm đứt mạch máu và ống dẫn tinh. Thiến lấy dịch hoàn ra. Mổ phía sau dịch hoàn, tách dịch hoàn phụ, một tay bóp kìm thiến sát dịch hoàn phụ, một tay vặn dịch hoàn cho đến khi đứt. Trong khi thiến bê, chúng ta cần chuẩn bị một số thuốc sát trùng những chỗ vừa bị thiến. 5. Kỹ thuật vỗ béo bò thịt. Mục đích của người chăn nuôi bò thịt là chất lượng và khối lượng bò thịt phải cao. Chính vì thế, việc vỗ béo bò thịt trước khi giết là biện pháp hiệu quả để nâng cao khối lượng và chất lượng thịt bò. Việc vỗ béo bò thịt tùy thuộc vào thị hiếu của thị trường tiêu thụ bò thịt. Thông thường, thời gian vỗ béo là 60 đến 90 ngày trước khi giết. A. Đối tượng vỗ béo bò. Những bê đực đã được nuôi lớn, những bò cái loại thải, những bò già không có khả năng làm việc. B. Phương thức nuôi bò vỗ béo. Nhốt tại chuồng cho bò ăn uống tự do. C. Vỗ béo bê 18 đến 21 tháng tuổi và 21 đến 24 tháng tuổi. Chọn bê có ngoại hình cân đối, lông, da mượt, phàm ăn. Phân loại bê thành từng nhóm theo khối lượng và giới tính để tiện chăm sóc và quản lý. Bê trước khi vỗ béo cần được tẩy sáng lá gan, tẩy ký sinh trùng. Mỗi bê được nhốt một chuồng, cho ăn 2,5 kg thức ăn tinh tổng hợp, 2,5 kg rơm ủ chua và thức ăn xanh thì cho ăn tự do. Ngoài ra, trong giai đoạn này, cần cho bê ăn liên tục, cung cấp đầy đủ nước uống để bê có đầy đủ điều kiện để tăng trưởng nhanh nhất. D. Vỗ béo những loại bò thải loại. Đó là những bò không còn khả năng sản xuất, chúng già yếu. 5. La mã, một số bệnh thường gặp ở bò và phương pháp phòng trị. Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, ngoài việc đảm bảo các tiêu chí vệ sinh chuồng trại, thức ăn, người chăn nuôi cũng cần phải chú ý đến công tác phòng và điều trị một số bệnh có thể xảy ra đối với gia súc, gia cầm nhằm duy trì hiệu quả và chất lượng sản phẩm. 1. Một số bệnh liên quan đến sinh sản. A. Bệnh chậm sinh. Bò cái tơ trên 24 tháng tuổi chưa động dục hoặc bò cái sau khi đẻ 5 tháng không động dục trở lại được, được coi là bệnh chậm sinh. Bệnh xảy ra do chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng bò còn kém, bò bị viêm nhiễm đường sinh dục. Để khắc phục tình trạng này, chúng ta cần phải điều chỉnh lại cơ cấu thức ăn, tăng lượng chất dinh dưỡng cần thiết để bò có khả năng hấp thụ và phát triển nhanh chóng. B. Bệnh viêm tử cung âm đạo. Triệu chứng: bò sốt cao, từ âm hộ có dịch nhầy chảy ra, có màu xanh thẫm, mùi rất khó chịu. Nguyên nhân: do đẻ khó hoặc sát nhau, cũng có thể do tránh thai nhân tạo không đúng cách, gây tổn thương âm đạo tử cung. Điều trị: thục rửa tử cung nhiều lần bằng dung dịch Lugol 100ml. Lugol là dung dịch hỗn hợp iốt, iốt đua kali và nước cất theo tỷ lệ 1, 2, 300 hoặc dung dịch Rivanol 1-2% khoảng 300ml. Ngoài ra, khi bò mắc bệnh nặng, chúng ta có thể sử dụng một số loại kháng sinh như oxytetracycline, calamicin, gentamicin, ambisetong. C. Bệnh sót nhau thai. Khi bò có triệu chứng sót nhau, chúng ta cần xử lý bằng cách đặt thuốc VTC 1-2 viên một ngày tại tử cung. 2. Bệnh về đường tiêu hóa. A. Bệnh trướng bụng đầy hơi. Bệnh thường xảy ra khi bò ăn quá nhiều cỏ non hoặc ăn phải thức ăn ôi, mốc và các thức ăn chứa nhiều tinh bột. Khi mắc bệnh này, bò có biểu hiện đứng lên nằm xuống bứt rứt, lõm hông trái căng, phòng, bò bỏ ăn, không nhai lại. Biện pháp phòng trị: không nên cho bò ăn quá nhiều thức ăn chứa nhiều tinh bột, không nên cho bò ăn các thức ăn hỏng, tiêu thối, cỏ cho bò ăn cần được phơi tái. Mặt khác, cũng không nên thay đổi thức ăn đột ngột của bò. Chúng ta cũng có thể dùng dẻ bọc muối rang, gừng, rượu, chà sát mạnh trên hõm mông trái của bò hoặc cho bò uống nước gừng, tỏi hoặc muối. Nếu mắc bệnh nặng, chúng ta có thể sử dụng một số loại thuốc kháng sinh sau: Pinocapin 3% tiêm dưới da, 100 gram sulfat magie và 2 gram thuốc tím cùng với 2 lít nước cho bò uống 2 lần một ngày. B. Bệnh ngộ độc thức ăn. Bệnh xảy ra khi bò ăn phải những thức ăn có chứa các độc tố. Khi mắc bệnh này, bò có các biểu hiện: chảy rãi, mắt đỏ, nhảy nước mắt hoặc ỉa chảy có lẫn máu tươi, con vật chạy đi, nhảy lại, siêu vẹo, bò thở mạnh, vân vân. Biện pháp phòng trị: thức ăn cho bò sau khi thu cất phải được rửa sạch và khử trùng. Nếu đồng cỏ phun thuốc trừ sâu, thì sau khi phun thuốc 10 ngày mới chăn thả bò trên đồng cỏ. Mặt khác, chúng ta cũng có thể sử dụng một số loại thuốc khi bò bị ngộ độc cấp tính như tiêm thuốc trợ tim, vitamin K, C, truyền huyết thanh, vân vân. 3. Bệnh do ký sinh trùng. A. Bệnh ký sinh trùng đường máu. Bệnh lây lan khi bò bị các côn trùng gây bệnh chích đốt. Khi mắc bệnh này, chúng ta không sử dụng thuốc kháng sinh mà tiến hành phòng và điều trị bằng thuốc đặc trị. B. Bệnh viêm mao trùng. Khi bò mắc bệnh này, chúng ta sử dụng các loại thuốc: Trilamidium liều dùng 0,5-1mg trên 1kg thể trọng, tiêm bắp hoặc dưới da; Nagadin liều dùng 0,02g trên 1kg thể trọng, tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp; Berelin liều dùng 3,5-5mg trên 1kg thể trọng, tiêm bắp. C. Bệnh biên trùng, bệnh lê, dạnh trùng. Bệnh sán lá gan chủ yếu là phương pháp phòng bệnh bằng cách thực hiện vệ sinh chuồng trại, tẩy rửa và sát trùng chuồng trại, thức ăn chăn nuôi. Đối với bò còn non, cần chú ý phòng và điều trị các bệnh có liên quan tới đường tiêu hóa và hô hấp. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, chúng ta cần thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thú y, thực phẩm. Chú ý phòng và điều trị các bệnh mà bò có thể mắc phải để giảm thiểu nguy cơ suy giảm chất lượng và năng suất sản phẩm.